Và cái ngày mà trong nhà rối ren, cha nằm bệnh, thì đứa con vẫn về để mà quơ cái chiếc xe đi bán, lấy tiền đi với bạn. Thì cái nguyên nhân trước cũng chỉ vì là thương con và cưng quý những cậu con trai, cho nên hễ nó về nó kêu cần tiền thì cho, nó muốn cái gì thì sắm đồ tốt cho nó. Và tới cuối cùng là như vậy. Thì cái thương con như vậy có gọi là lành không? Hoặc là có những cái người mà họ nghiện rượu chè này nọ, cái rồi tán gia bại sản, cái tới hồi hết trơn tiền bạc cái đi xin. Thì tới cái khi mà mình thấy họ đi xin rất là cực khổ, thì thường thường là mình móc tiền túi mình cho, đúng không? Nhưng mà những cái người đã nghiện rồi, đố quý vị, hễ có được đồng nào họ sẽ mua cơm họ ăn, hay là họ mua cái thứ mà họ nghiện, phải không? Nếu họ nghiện rượu là họ lập tức xách mấy chục mấy đồng đó, mấy ngàn đó đi vô quán uống rượu liền và tiếp tục nghiện nữa. Cho nên nếu cho tiền những người đó thì nên hơn hay là cho họ một công việc làm, phải không? Hoặc là nếu mà còn hơi cứng rắn hơn nữa, là đưa những người mà nghiện ngập hoặc là có những cái tật xấu á vào trong những cái trại để cho họ sửa đổi lại, thì dường như là nghiêm khắc, nhưng mà như vậy là tốt cho họ hay là không tốt cho họ? Cho nên cái chữ lành thiện ở đây là cái chỗ cần phải cân nhắc, cần phải rõ. Và cái khi mà nêu ra như vậy thì mình thấy rất dễ để phân biệt. Nhưng mà thật ra trong đời sống á, nó có những cái trường hợp mà mình không lường được, và mình vẫn mong là mình làm một việc thiện mà cuối cùng kết quả nó lại không thiện, có không ha? Cho nên mỗi khi làm một cái gì để biết được thế nào là thiện, thế nào là ác, thì phải lấy cái chuẩn nào để mà đo. Nếu mà mình là cái người ở lâu trong chùa thì làm sao để mà phân định thiện và ác? Ai biết, ai có ý kiến? Sự lâu xa về sau chỉ thấy ngay cái lợi trước mắt. Đó, có những việc trong hiện tại thấy như là tốt, nhưng mà dài lâu không tốt thì cũng không nên làm. Có những việc trong hiện tại như là thiệt thòi mà tương lai lợi ích thì vẫn phải ráng làm. Có khi mình làm việc lợi mình, có lợi cho người luôn, đó là việc thiện. Có khi mình phải thiệt thòi nhưng mà có lợi cho người, thì điều đó có phải là việc thiện không? Đó, thì đó là một vài cái chuẩn nho nhỏ để cho mình phân biệt. Có những cái việc mà giữa cái thiện với ác ấy, nó khó phân lắm, thì mình phải coi cái đó nó ích kỷ hay nó vị tha. Hễ nó vì mình thì phải cẩn thận coi lại. Hoặc là có những việc có hại cho một người, có khi bắt người đó ở tù, có khi phải khép người đó vào một cái án rất nặng, mà lại có lợi cho rất nhiều người, thì việc đó trở thành thiện hay là ác? Ví dụ như luật pháp nhà nước phải có những cái án tử hình lận, nhưng mà phải làm, tại vì nếu để những người đó thì cả xã hội sẽ bị dây dưa. Thành ra cái thiện và ác cũng như các cái giới, mỗi khi có một cái giới cấm thì sẽ có một cái mở ra. Ngay cả giới sát sanh, giới giết người, có khi nó lại là việc cần làm. Có một cái ông quan trong một cái trần giặc cái gì đó, bị đuổi bắt. Ông trốn chui, trốn nhủi trong rừng rậm, trong những cái ngôi làng. Thì cuối cùng ông được một cái ông già che giấu, bảo bọc, rồi giữ gìn ông cho tới khi ông an toàn thoát trở về. Thì khi chia tay, ông mới hỏi là trong suốt cả cái thời gian này thì ông đã rất tử tế với tôi, thì tôi rất là cảm ơn. Cái ông già đó mới nói là ngài không có gì phải cảm ơn cả, đây là vì tôi cảm cái nghĩa ngày xưa của ngài mà đền, mà đối xử như vậy thôi. Thì ông quan này, ông mới nói là tôi không nhớ là đã quen biết ông. Thì ông này, ông mới cười, ông mới nói là ngài có thấy cái chân cụt của tôi không? Tôi chính là người mà cách đây bao nhiêu năm, khi ngài xử án thì ngài đã xử chặt chân tôi. Thì ông quan này ông giật mình, ông mới nói là ta đã xử án chặt chân anh mà sao anh không oán giận ta, trái lại lại còn cứu ta sống. Thì ông này mới nói là ngày đó tôi phạm tội trộm cướp giết người gì đó không biết, và chiếu theo pháp luật ngài không thể tha, không thể làm gì được, và ngài đã xử như vậy. Nhưng mà khi mà bắt xử như vậy thì tôi đọc thấy trong mắt ngài tất cả cái sự thương xót ái ngại, và tôi đã hiểu được cái tấm lòng của ngài. Thành ra chúng ta thấy vẫn có những cái trường hợp mình phải làm những việc khó làm, không thể làm, nhưng mà cái tâm của mình nó thiện hay ác thì điều đó nó vẫn xác định được rõ. Tiếp đến là chữ nghiệp. Đối với trong nhà Phật thì chữ nghiệp là một cái chữ phức tạp, hơi khó để hiểu thông suốt, rốt ráo. Và đây là cái từ quan trọng. Nghiệp là gì ha? Cái câu này phải kêu trả lời thôi. Một cái hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần, thành thói quen, và lâu dần thì có sức mạnh lôi dẫn mình. Đó, như vậy thì nó mới đủ nghĩa. Là nghiệp là một cái tác động của thân, khẩu hoặc ý, lặp đi lặp lại nhiều lần thành thói quen, và vì vậy nó có sức mạnh lôi dẫn mình đi trong đường luân hồi. Cái nghiệp nó rất là dễ sợ, từng chút từng chút, và tới khi mà mình làm nó thì mình đã làm một cách vô ý thức. Đó, em nhớ cái chuyện mà cô có kể một lần rồi trong lớp, là một cái chú tiểu ở với ông thầy, cái tới hồi ổng mà chú có một vài cái lỗi lầm mà cứ nói ra là cãi riết, thì cho tới một lần ông thầy ông đuổi đi, thì chú mới năn nỉ khóc lóc, xin thưa thầy, con không cố ý, con không cố ý. Thì ông thầy ông lập tức nói là ta đuổi đi vì rằng chú không cố ý mà vẫn cãi. Tại vì nếu chú cố ý thì còn sửa được, mà không cố ý là nó đã thành tật rồi. Nghiệp quyết định cái cảnh sống an vui hay là đau khổ của mỗi người. Tuy là mình học đạo, tuy là mình ở chùa, nhưng mà lâu lâu mình vẫn than trời trách đất, và mình vẫn tin nơi số mạng. Trong khi thật ra chính cái nghiệp nó quyết định, mà nghiệp lại là chính những hành động của mình. Thành ra đối với nghiệp mình phải bắt đầu từ những cái điều nhỏ nhất, cẩn trọng từ những điều nhỏ nhất, chứ không xem thường được. Hôm tháng trước có một ma sơ tới đây, thì sơ là coi sóc một cái trung tâm mà Sida ở tại Bình Chánh hay là gì đó, hay Bình Bình gì đó không nhớ nữa, Bình Dương hả? Thì sơ kể rất là tội, không biết mấy em có nói chuyện với sơ sơ đó không, sơ Nga. Thì sơ mới nói là những cái em trẻ em mà SIDA mà đưa lên đó là chỉ chờ ngày chết thôi, và các em là cái đoạn chót của cái giai đoạn nghiện ngập, trộm cắp, tất cả những cái thứ gọi là rác rưởi của xã hội. Và người ta đẩy lên cái vùng xa thành phố để cho chết đi cho rồi.